là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Các địa phương tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch và thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta cùng gặp gỡ những cựu tù Phú Quốc để nghe họ chia sẻ về tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ khi bị đế quốc Mỹ tra tấn tại nhà tù ở Phú Quốc.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 8 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 97.700 người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động từng bước chuyển biến tích cực. Điều kiện môi trường làm việc được quan tâm, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm triển khai chủ động tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn gặp nhiều thách thức và nguy cơ, như số doanh nghiệp và lao động tham gia thị trường lao động ngày càng nhiều, xuất hiện các ngành nghề mới, yếu tố nguy hiểm có hại do công nghệ, thiết bị, vật liệu, hóa chất mới. Trong khi nhiều lao động chưa được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, trình độ công nghệ sản xuất ở một số doanh nghiệp còn thấp, dẫn tới nguy cơ mất an toàn lao động vẫn xảy ra. Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và kết nối công nhân, xây dựng tổ chức nhằm phát huy vai trò của công nhân, phát triển kinh tế xã hội của doanh nghiệp và địa phương, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thời gian tới, các sở ban ngành địa phương doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức phù hợp, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tích cực đối thoại với người lao động. Tại lễ phát động, 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm 2022. 5 tập thể được nhận giấy khen của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho 6 đoàn viên công đoàn, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng, đồng thời trao quà cho các công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái đã tham gia diễu hành tuyên truyền tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái năm 2023 tại các tuyến đường trung tâm của thành phố Yên Bái, đồng thời tới thăm 2 đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Bông Lúa, khu đô thị Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức khai mạc hội thi Lung Linh Vòng Xòe, thị xã Nghĩa Lộ lần thứ nhất năm 2023.
Hội thi Lung Linh Vòng Xòe, thị xã Nghĩa Lộ lần thứ nhất năm 2023 có 14 đội thi với hơn 970 diễn viên đến từ 14 xã phường tham gia. Sau 2 ngày thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đội xuất sắc nhất để trao giải trình diễn trong tối ngày 29 năm 2023. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe khởi đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức trong dịp nghỉ lễ năm nay. Đây là thời điểm vàng để thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người, các nét văn hóa đặc sắc nơi đây. Thông qua hội thi, từng bước nâng cao hiệu quả chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của người dân Nghĩa Lộ đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. Đồng thời đây còn là dịp để các diễn viên, nghệ nhân học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, khích lệ sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật quần chúng, góp phần phát huy, truyền dạy nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn thị xã miền Tây.
Sáng nay, huyện Yên Bình đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Âm vang Hồ Thác Bà, khởi động các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc năm 2023. Ngày hội Văn hóa Thể thao Âm vang Hồ Thác Bà là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, đồng thời là dịp để khán giả, du khách trong và ngoài tỉnh được khám phá, tìm hiểu về các hoạt động du lịch, truyền thống văn hóa dân gian các dân tộc của huyện Yên Bình. Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao Âm vang Hồ Thác Bà, khởi động các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, huyện Yên Bình tổ chức các hoạt động như chương trình khai mạc ngày hội và hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc năm 2023, triển lãm ảnh Yên Bình và con đường đến di sản quốc gia tại đường Nguyễn Văn Mậu, chương trình trải nghiệm ẩm thực vùng Hồ Thác Bà tại các xã Vũ Linh, Phúc An, Ngọc Trấn, trải nghiệm không gian văn hóa đường phố, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước như đua xuồng hơi và thuyền, jet ski, lướt chuối, cuộc thi câu cá Hồ Thác Bà, trải nghiệm văn hóa hát khảm hải của dân tộc Tày, xã Xuân Lai. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động là hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc năm 2023. Vòng sơ khảo của hội diễn đã thu hút hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và 50 thí sinh dự thi trang phục các dân tộc đến từ 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Tại vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn ra 30 tiết mục xuất sắc nhất của các thể loại ca, múa, nhạc, lễ hội và 30 thí sinh thi trang phục các dân tộc. Hội diễn là dịp tạo đà thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong huyện không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tác văn hóa văn nghệ của quần chúng nhân dân trong huyện, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu đón trên 430.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 190 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã đề ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch tăng trưởng bền vững. Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 24 di tích, trong đó 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Quương và đền Nhược Sơn, 27 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trong 3 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến tham quan trải nghiệm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện ước đạt khoảng 200.000 lượt người, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt trên 92 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch, đa dạng các kênh truyền thông qua các trang mạng xã hội để giới thiệu các điểm du lịch, các sự kiện du lịch và các sản phẩm nông lâm sản, đặc sản tiêu biểu của huyện Văn Yên đến với du khách. Tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, các sản phẩm du lịch bền vững, du lịch an toàn, du lịch gắn với thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập là vấn đề không mới nhưng là một nhiệm vụ giải pháp trọng tâm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các ngành các cấp đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vào ngày 28 tháng 4 tại thành phố Yên Bái. Lớp tập huấn có sự tham gia của 150 học viên là lãnh đạo các sở ngành địa phương, công chức thanh tra tỉnh, công chức được phân công hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan đơn vị và công chức làm công tác nội vụ, thanh tra tại các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền tải các kiến thức, kỹ năng về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đơn vị cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của nhà nước, theo các quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, tổ chức việc kê khai quản lý bản kê khai và cơ chế phù hợp trong kiểm soát tài sản, xác minh tài sản, thu thập. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng, nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức có quyền trong cơ quan, tổ chức đơn vị, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức kê khai công khai, tiếp nhận quản lý bản kê khai và cơ chế phù hợp trong kiểm soát tài sản, thu nhập, bổ sung kiến thức kỹ năng cơ bản nhằm phát huy sự gương mẫu vai trò trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, đơn vị cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Với mong muốn học viên tại Yên Bái có cơ hội học tập tiếng Trung bài bản chất lượng, môi trường giáo dục hiện đại mang đến cho học sinh cơ hội du học hấp dẫn và việc làm như ý. Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Hoa ngữ Thanh Mai HSK đã khai trương cơ sở thứ 19 tại thành phố Yên Bái. Được thành lập năm 2012, hệ thống giáo dục Hán ngữ Thanh Mai HSK trở thành một trong những trung tâm tiếng Trung bài bản đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay, sau 10 năm hình thành và phát triển, hệ thống Thanh Mai HSK ngày càng lớn mạnh với 19 cơ sở giáo dục trên khắp cả nước, thu hút hàng nghìn học viên mỗi năm, mang đến môi trường học tiếng Trung chuyên nghiệp hiệu quả. Trung tâm Hoa ngữ Thanh Mai HSK khai trương và đi hoạt động tại thành phố Yên Bái với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đầy đủ thiết bị học tập, cùng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người học trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tiếp cận với môi trường học ngoại ngữ hiện đại chuyên nghiệp, đồng thời là đầu mối cung ứng việc làm sau đào tạo cho toàn bộ học sinh tại Yên Bái, qua đó góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Trung. Nhân dịp khai trương, Thanh Mai HSK Yên Bái dành tặng voucher 1 triệu đồng, trừ trực tiếp và học phí dành cho học viên đăng ký khóa học, đồng thời tặng 200 vé tham gia triển lãm du học Trung Quốc năm 2023, ước mơ trong tầm tay, diễn ra ngày 22 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, sáng nay Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023 với chủ đề Học tập trong thời kỳ chuyển đổi số. Tham dự vòng thi chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh có 24 thí sinh xuất sắc ở 12 đội được lựa chọn từ vòng sơ khảo theo hình thức trực tuyến với 37 đội thi đến từ các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trực thuộc sở tham gia. Trong đó có 10 đội thi cấp trung học cơ sở, 27 đội thi cấp trung học phổ thông. Vòng chung kết các thí sinh phải trải qua 2 phần thi gồm phần thi chào hỏi các thí sinh giới thiệu về đơn vị, các thành viên trong đội và đưa ra thông điệp liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Phần thi hùng biện các đội trình bày phần chủ đề đã bốc thăm, trả lời câu hỏi của đội đối thủ và ban giám khảo trong thời gian giới hạn quy định. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở, trung phổ thông là sân chơi bổ ích về tiếng Anh cho học sinh, tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát huy các kỹ năng, năng khiếu về tiếng Anh, đồng thời tạo cơ hội cho các em được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm học tập tiếng Anh với các bạn ở các trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em thêm tự tin và yêu thích môn học, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 7 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc In Suk-yeol đã ca ngợi mối quan hệ đồng minh 70 năm giữa Seoul và Washington, đồng thời vạch ra kế hoạch chi tiết cho 70 năm tới. Tổng thống Yoon cho biết, các công ty Hàn Quốc hiện đang đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ sản xuất pin ô tô điện, chất bán dẫn và ô tô, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm được trả lương cao. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh trong tương lai hai nước sẽ dẫn đầu cuộc đổi mới các công nghệ tiên tiến bao gồm chip, trí tuệ nhân tạo, khoa học sinh học và công nghệ lượng tử. Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon cũng đề cập đến cách thức liên minh cùng nhau giải quyết các thách thức đối với tự do và quyền của người dân trên toàn thế giới. Ngoài ra, ông In Suk-yeol cũng chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và tuyên bố ủng hộ Kiev. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cảm ơn các thành viên Quốc hội Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước của ông, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh song phương vì hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Yoon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ kể từ năm 2013.
Ngày 7 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết lên án việc Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho các tổ chức quốc tế, đồng thời yêu cầu phong trào này chóng đảo ngược tất cả các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái ở quốc gia Nam Á. Nghị quyết nhận được sự đồng thuận của cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nhấn mạnh lệnh cấm này gây phương hại tới nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo. Nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Nhật Bản soạn thảo khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xã hội Afghanistan. Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc cho biết hơn 90 quốc gia ủng hộ nghị quyết từ khu vực lân cận của Afghanistan, từ thế giới Hồi giáo và từ mọi nơi trên trái đất. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các lệnh cấm của Taliban đang gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với Afghanistan. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an diễn ra vài ngày trước cuộc họp quốc tế được lên kế hoạch tại Doha, Qatar vào ngày 1-2 tháng 5 tới, nơi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ triệu tập kín các đặc phái viên từ nhiều quốc gia để thảo luận về tình hình ở Afghanistan.
Ngày 7 tháng 4, Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết Nga sẽ xuất khẩu 80 triệu đến 90 triệu tấn dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ sang châu trong năm nay. Phát biểu khi tham gia một cuộc họp của Viện Động lực học Moscow, Phó Thủ tướng Nga Novak còn cho biết thêm 140 triệu tấn dầu mỏ còn lại vốn dành xuất khẩu sang châu sẽ được chuyển sang thị trường châu Á. Năm ngoái, Nga đã chuyển khoảng 40 triệu tấn dầu mỏ và các sản phẩm liên quan dự kiến cung cấp cho châu Âu sang châu Á. Cuối cùng, Nga xuất khẩu 220 triệu tấn dầu mỏ cho châu Âu. Dự báo xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ sang châu sẽ giảm khoảng 60% trong năm 2023 sau khi chuyển 140 triệu tấn cho châu Á. Ông Novak dự đoán tổng sản lượng dầu khí ngưng tụ của Nga trong năm nay sẽ đạt khoảng 515 triệu tấn, giảm 20 triệu tấn so với năm ngoái.
Ngày 7 tháng 4, tại thủ đô Damascus của Syria, các quan chức đại diện của Iran và Syria đã ký biên bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Phát biểu trước báo giới bên lề lễ ký kết, Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Đường bộ Iran Bapat đã hoan nghênh kết quả tích cực của các cuộc gặp giữa ông và các quan chức Syria nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển. Iran và Syria đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng thông qua các thỏa thuận đầu tư vào ngành dầu mỏ và điện. Ngoài ra, hai nước cũng đạt được thỏa thuận trong các lĩnh vực như du lịch, vận tải hàng không và đường sắt, giảm thuế quan và cải thiện hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, được Mỹ ngụy thiết lập từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 3 năm 1973, trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc, nơi được ví là địa ngục trần gian, đã giam cầm hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước, trong đó có nhiều người con của Yên Bái. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, những người chiến sĩ cựu tù Phú Quốc lại gặp nhau và cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng tạo nên tinh thần thép của những người lính năm xưa. Nhân kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những cựu tù Phú Quốc của Yên Bái.
Tay bắt mặt mừng, những chiến sĩ cựu tù Phú Quốc không giấu nổi niềm xúc động khi được gặp lại nhau trong những ngày tháng 4 lịch sử và cũng tròn 50 năm ngày chiến thắng trở về từ địa ngục trần gian. Những chiến sĩ năm ấy, giờ người mất, người còn, mãi đầu đã bạc và cũng đã ngoài 80 tuổi. Sống trong hòa bình, độc lập, họ hỏi thăm nhau về cuộc sống, về sức khỏe và hơn thế, lấp lánh trong những câu chuyện riêng chung là niềm tự hào, là ý chí vững như sắt, như đồng của những cựu tù trong suốt năm tháng miệt mài tranh đấu nơi ngục tối. Cựu tù Phú Quốc Nguyễn Danh Thành, xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Anh em ngồi đây bây giờ này, còn rất nhiều đồng chí nữa nhưng mà không đến được, yếu quá. Những đồng chí này gọi là khỏe nhất trong anh em Phú Quốc chứ không phải là khỏe nhất trong anh em Phú Quốc.
Nhập ngũ năm 1965, khi mới 18 tuổi, ông Nguyễn Văn Hoan ở tổ 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường vào Nam, chiến đấu ở trên trường quân khu 4, Bình Trị Thiên. Trong một lần chiến đấu, ông đã bị bắt và giam tại nhà tù Phú Quốc. 4 năm 5 tháng trong tù cũng là từng đó thời gian ông Hoan cùng các đồng đội của mình không ngừng đấu tranh cho độc lập của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Hoan chia sẻ.
Cái chuyện là ngồi trùng cọt thì thường xuyên, hoặc là tự mình tuyệt thực, tức là tập thể của trại tuyệt thực. Ví dụ như nó vào nó đánh đập vô cớ thì anh em mình đầu tiên điểm danh sáng xong ở lại là đề nghị ban đại diện ra làm việc với giám thị mà nó không giải quyết. Thì là anh em ngồi cho đến tối, cứ ngồi phơi nắng tối, nó không giải quyết thì bắt đầu từ sáng mai là không ai dậy nữa mà không nấu cơm gì cả. Tức là tuyệt thực luôn, tức là cái kiểu nhịn đói luôn. Có những trường hợp là làm hết ngày thứ bảy mà nó không giải quyết thì anh em coi như là kéo ra sân yêu cầu giám thị đến và anh em coi như là tự vạch bụng lên và coi như là mổ bụng lôi ruột ra. Tức là nói là coi như là cộng sản chúng tôi coi chúng tao là không sợ chết.
Trại giam Phú Quốc từng giam giữ khoảng 40.000 tù binh cách mạng với hơn 40 kiểu tra tấn dã man và tàn bạo nhất. Nhưng bằng ý chí kiên trung, bất khuất, các chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành mặt trận chiến đấu đặc biệt để đòi quyền lợi, đòi công bằng với nhiều hình thức đấu tranh và không ngừng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Cựu tù Phú Quốc Phạm Văn Đàm ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Tra tấn thì dã man lắm, toàn đánh bằng dù cui điện. Họ hỏi là bác Hồ cho ăn cái gì mà mày gan dạ thế? Thế là nó đánh.
Cựu tù Phú Quốc Đinh Văn Hải ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Khi bị địch bắt thì tức là bọn địch rất tra tấn rất dã man. Thế nhưng mà đồng đội và các chiến sĩ của chúng tôi là quyết tâm tức là đấu tranh đến cùng đòi yêu sách vấn đề tức là không cho anh em tù binh làm mà ở nhà và đòi yêu sách vấn đề tức là khi ốm khi đau thì tức là thuốc thang phải đầy đủ theo quy chế tức là của quốc tế đã bàn giao. Thế nhưng mà dưới sự lãnh đạo của chi bộ gồm có 3 người một rồi. Tức là khi đấu tranh tức là đòi yêu sách thì bọn địch tức là phải chấp hành tức là cái vấn đề điều lệ của anh em trong tù tức là để làm sao tức là thỏa hợp vấn đề gọi là cái chính sách của Liên Hiệp Quốc đề ra.
Tháng 3 năm 1973, bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước bị địch bắt, tù đày ở nhà tù Phú Quốc đã được trở về với cách mạng, với nhân dân trong niềm vui chiến thắng. Thời khắc của tự do, của hòa bình, của sự hồi sinh còn mãi khắc ghi trong ký ức của những người chiến sĩ năm xưa. Cựu tù Phú Quốc Đinh Văn Hải, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình xúc động cho biết thêm.
Khi mà đã giao trả thì chúng tôi, anh em tôi rất lo. Lo với cái lý do tức là B-52 nó giải thảm dọc đường. Thế cho nên là khi bộ chỉ huy quân sự ấy, tức là phải sơ tán anh em chúng tôi vào khu rừng để làm sao để bảo toàn vấn đề an toàn lực lượng của anh em chúng tôi. Thế như vậy thì tức là khi về thì tức là tất cả anh em chúng tôi đều là phấn khởi. tức là hoan hỉ với nhau, thì tay bắt mặt mừng, nhất là vấn đề của gia đình, tức là xa cách 50 năm, ôm ấp và tình cảm rất dạt dào.
Cựu tù Phú Quốc Nguyễn Văn Hoan, tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ra đến sông Thạch Hãn thì coi như là mới thấy, nhìn thấy lực lượng bốn bên. Tức là cái lúc giờ là của lực lượng của giải phao của quân Bà Định này, lực lượng của ông Giáp này, rồi coi như lực lượng của Mỹ này, lực lượng của Tổng Ngụy Quyền này đứng ở đấy. Có như đồng chí coi như cách bờ sông là 3-4 mét, coi như không chờ cho calo vào đến bến đâu, coi như ào nhảy sông để coi như là vào, để bơi vào. Thì khi mà vào đến bờ sông đến thì coi như lực lượng của mình đón, thì lúc giờ toàn bộ đội nữ miền Nam thôi, mặc quần áo bộ đội, toàn các bộ nữ. Thế là vào các cái lều bạc này, phát trang bị cho mỗi một người là ba lô quần áo đúng như lúc mới nhập ngũ, chỉ có thiếu súng thôi. Vâng, thế là bắt đầu sau đó thì mặc quần áo bộ đội mình chỉnh tề các thứ xong, bắt đầu là ngồi vào xếp hàng vào cái phòng của nó đấy. Lúc đầu có cả coi như là đấy, xong bắt đầu là các cô ấy coi như là mời mỗi một đồng chí một điếu Điện Biên, một chén nước Đại Đồng, cứ phải nói lúc rồi chảy nước mắt. Lúc giờ mới biết là mình coi như là đã về với đất mẹ. Bây giờ mới biết là thế, đấy coi như là lúc giờ mới được hút mấy năm mới được hút điếu thuốc lá Điện Biên mới trên một chén nước trà Đại Đồng.
Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các cựu tù Phú Quốc đã cùng nhau đến bảo tàng để lưu giữ những hồi ức của chiến tranh, của lòng anh dũng, của tình yêu nước. Nhưng trong lòng mỗi người chiến sĩ cũng đã lưu giữ cho mình một bảo tàng của ký ức, của tình đồng chí, đồng đội, của một thời anh dũng, kiên trung và niềm tự hào. Cựu tù Phú Quốc Quách Thiên Thắng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xúc động nói.
Anh em đồng đội gặp nhau đến hôm nay là tổng số của Yên Bái có gần 200 người, như nay đến chỉ có 15-16 người thôi. Còn là tại đa số là bây giờ chỉ có nằm ở nhà thôi, mới ở nhà thôi chứ không có thể đi lại được nữa. Thế thì là thôi, thì hôm nay đến đây thì là cái tình đồng đội gặp nhau mà dẫn nhau đến bảo tàng để nhớ ôn ích lại cái lịch sử từ thời ông cha ta từ xưa này, đúng rồi. Sau này về truyền nó lại cho con cháu.
Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã và sẽ mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự hy sinh xương máu của ông cha ta. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những cựu tù Phú Quốc, biểu trưng cho sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của khát vọng độc lập, tự do của những người con chính nghĩa, cũng mãi là niềm động viên để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh của ông cha.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tottenham và MU chia điểm với tỷ số 2-2 chung cuộc sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân của Huddersfield lên trong khuôn khổ vòng 33 ngoại hạng Anh. Hiệp 1, Sancho và Rashford đã giúp MU vươn lên dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình lên tấn công và phút 56, Pedro Porro đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Tới phút 79, Son Heung-min đã dễ dàng điểm bóng cận thành tung lưới MU. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag đã rất cố gắng trong những phút còn lại nhưng không thể có thêm bàn thứ 3. Chung cuộc MU hòa Tottenham 2-2 dù dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Kết quả này giúp MU vẫn ở yên vị trí thứ 4 tại ngoại hạng Anh với 60 điểm, trong khi Tottenham lấy lại vị trí thứ 5 với 54 điểm nhưng đã nhiều hơn Quỷ Đỏ 2 trận. Đã không có bất ngờ nào xảy ra trận đấu giữa Everton và Newcastle United khi đội khách giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Phút 28, Callum Wilson đã mở tỷ số trận đấu cho Newcastle. Sang hiệp 2, hai đội ăn miếng trả miếng đầy mãn nhãn, nhưng các bàn thắng chỉ đến nửa sau của hiệp đấu. Từ phút 72 đến 75, Newcastle có hai bàn thắng liên tiếp nhờ công của Joelinton và Wilson. Đến phút 80, Mark May mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số cách biệt cho đội chủ nhà Everton với cú đá phạt góc trực tiếp đưa bóng đi thẳng vào lưới. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, Isak đi bóng qua ba cầu thủ Everton trước khi kiến tạo để Murphy dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống, tái lập cách biệt ba bàn cho đội khách. Kết quả cuối cùng của trận đấu là 4-1 nghiêng về phía Newcastle. Chiếc chòe vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi hơn MU 2 điểm. Tuy nhiên, họ đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Vào dạng sáng nay, sau trận cầu kịch tính giữa Fiorentina và Crep Semino, cái tên còn lại có mặt vào trận chung kết Coppa Italia đã được xác định. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trong trận lượt đi, các cầu thủ Fiorentina nhập cuộc có phần chậm rãi nhưng nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Dù tung ra tới 8 cú dứt điểm trong cả trận, các chân sút của Fiorentina không thể ghi nổi dù chỉ là một bàn thắng. Bên phía Cremonese, đội khách chơi có phần co cụm và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm vì phía khung thành của thủ môn Terracciano. Trận bán kết lượt về khép lại với tỷ số hòa 0-0 và Fiorentina giành chiến thắng 2-0 sau lượt trận để lọt vào trận chung kết, nơi sẽ chạm trán Inter Milan.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.